tạp chí xã hội.
Hàn Quốc có phải là một quốc gia tàn ác khi mà họ đã đưa phần lớn tổng thống của họ vào tù sau khi kết thúc nhiệm kỳ? Tôi hy vọng xã hội sẽ nhận thức được rằng không nên có thêm những tổng thống Hàn Quốc bất hạnh nữa. Đây là lời tuyên bố của giáo sư Ra Dong-in, giáo sư tại Đại học Gacheon, tác giả của cuốn sách Những tổng thống bất hạnh của Hàn Quốc. Ông đã đưa ra quan điểm về cách đối xử tàn bạo mà những cựu tổng thống Hàn Quốc phải gánh chịu sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Kể từ khi Quốc hội Hàn Quốc bầu Lý Thừa Mãn trở thành Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc, 13 Tổng thống đã lần lượt được bầu để ngồi vào vị trí quyền lực nhất của quốc gia này. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ đều không có một cái kết quá hậu sau khi mãn nhiệm. Cho tới nay, có 9 trong số 13 cựu Tổng thống đã bị ám sát, tự tử, sống lưu vong, buộc từ chức hoặc bị kết án tù dài hạn. Danh sách những Tổng thống bất hạnh bao gồm Tổng thống đầu tiên Lý Thừa Mãn, buộc sống lưu vong tại Hawaii đến khi chết. Tổng thống Yoon Bo-seon bị ép từ chức sau 2 năm cầm quyền. Tổng thống Park Chung-hee bị bắn chết ngay trong bữa tiệc tại phủ Tổng thống. Tổng thống Choi Kyu-ha bị tiếm quyền và từ chức sau chưa tới 1 năm cầm quyền. Tổng thống Yeo Doo-hwan bị kết án 8 năm tù. Tổng thống Roh Tae-hoo bị tuyên án 20 năm tù. Tổng thống Roh Myung-hun tự sát sau khi kết thúc nhiệm kỳ 1 năm. Tổng thống Lee Myung-pak bị kết án 17 năm tù. Tổng thống Park Geun-hye bị quốc hội phế truất và bị kết án lên tới 20 năm tù. Với những thống kê như trên, Tổng thống Hàn Quốc đã thực sự trở thành một nghề vô cùng nguy hiểm trên thế giới. Theo đài KBS tổng hợp, Hàn Quốc đã chuyển mình từ nhóm dân chủ khiếm khuyết sang nhóm dân chủ đầy đủ vào năm 2021 và đứng thứ hai châu Á chỉ sau Đài Loan. Những tiếng hô vang Park Geun-hye từ chức, những ngọn nến dường như cháy suốt đêm. Hàng trăm nghìn người biểu tình chiếm đóng khu vực phía trước dinh tổng thống và hàng loạt vị trí khác tại Seoul trong nhiều tuần liền là minh chứng rõ ràng nhất về nền dân chủ của Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ có khả năng đưa một tổng thống lên và sẵn sàng hạ bệ họ nếu họ liên quan đến những bê bối tham nhũng. Hơn ai hết, người dân Hàn Quốc hiểu rõ và trân trọng giá trị dân chủ mà họ đã phải rất vất vả mới có thể giành được từ tay những nhà lãnh đạo độc tài. Một trong số những phong trào đòi dân chủ từ tay độc tài nổi tiếng đó là phong trào dân chủ Kwang Ju. Tại đây, hơn 2.000 người dân Hàn Quốc đã nằm xuống vì bị chính quyền Tổng thống Chun Doo-hwan đàn áp đẫm máu. Người dân Hàn Quốc đã nhắc đi nhắc lại sự kiện này bằng tất cả những gì họ có thể thể hiện được như xây đài tưởng niệm, làm phim, viết sách và viết nhạc để thế hệ sau mãi mãi không thể quên được những mất mát mà cha ông họ đã phải chịu đựng để có được một nền dân chủ hàng đầu châu Á. Hàn bằng đó ý đồ, chúng ta phải đoàn kết lại để xây dựng Đại Hàn Dân Quốc. Đây là một tuyên bố ngay sau khi đắc cử của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tuyên bố này và lượng phiếu chênh lệch chỉ 0,8%. Trong đợt bầu cử tổng thống vừa qua đã chỉ ra một sự thật rằng xã hội Hàn Quốc đang phân cực một cách đáng báo động. Khi nhắc đến sự phân cực này, giáo sư Choi Bae-keun đã nhắc tới sự bất bình đẳng trong thu nhập, sự suy thoái cơ cấu nhân sự, công việc thì liên tục đi khỏi Hàn Quốc. Những điều này khiến cho càng ít công việc được tạo ra, người nghèo sẽ lại càng nghèo hơn, còn tầng lớp thượng lưu thì ngày càng giàu và tài sản của họ lại được thừa kế bởi những thế hệ sau. Ngoài ra, sự già hóa dân số cũng khắc sâu thêm về vấn đề này. Càng ngày càng nhiều người già, nhưng số lượng trẻ em lại càng giảm, khiến cán cân thế hệ bị lệch hẳn về một bên. Những sự phân cực này có thể đóng một vai trò quan trọng trong phân cực chính trị. Theo báo Hani, sự phân cực chính trị ở mức độ rất nghiêm trọng đang hiện hữu tại Hàn Quốc. Điều này dẫn đến sự căm ghét lẫn nhau giữa hai đảng chính trị tại Hàn Quốc. Họ không công nhận những nỗ lực của nhau khi đảng viên đảng đối lập đang nắm quyền tổng thống. Tuy nhiên, sự phân cực này nguy hiểm hơn ở khu vực cử tri, bởi vì họ không thể thỏa hiệp giống như giới tinh hoa chính trị. Họ ủng hộ đảng phái vì những lời hứa, nhưng nếu những lời hứa đó tan thành mây khói trong thời gian đảng cầm quyền, thì sự căm giận sẽ thực sự được bộc phát. Và đảng cầm quyền ở lần sau sẽ phải làm gì đó để giải quyết được quả bom đang chờ phát nổ này. Anh Kyu Dong tại Đại học Trung Búc cho biết khi được phỏng vấn.
Do mâu thuẫn giữa đảng cánh tả và đảng cánh hữu trong quá trình hiện đại hóa sau chiến tranh Triều Tiên, cả hai bên đã cố gắng tấn công mỗi bên đối lập để giành quyền kiểm soát quốc gia. Theo suy nghĩ của tôi, thì một sự cố tai tiếng nào đó có thể xảy ra khi một tổng thống điều hành một quốc gia. Tuy nhiên, đảng đối lập không thể tha thứ cho tổng thống, vì vậy họ đã xúi giục người dân và sau đó là buộc tội tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Có một tầng lớp tinh hoa của Hàn Quốc được gọi là Chaebol. Họ là những tài phiệt có tập đoàn lớn và cha truyền con nối. Họ được cho là nắm giữ tới 80% nền kinh tế của Hàn Quốc. Chính vì vậy, mối quan hệ win-win giữa nhóm tài phiệt và đảng phái luôn luôn hiện hữu. Một ví dụ rõ ràng nhất là vụ việc của Thái tử Samsung và Tổng thống Park Geun Hye. Ông này đã hối lộ Tổng thống Park và người bạn của bà này để nhận lại sự ủng hộ trong việc kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát tập đoàn Samsung. Sau đó, ông ta đã bị kết án 5 năm tù và được tha bổng sau hơn 2 năm ngồi tù. Mới gần đây nhất, ông ta lại đại diện cho tập đoàn Samsung đón tiếp Tổng thống Yoon và Tổng thống Biden đến thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới của Samsung. Bên trong của một xã hội dân chủ lại đang tồn tại một hệ thống bao gồm nhiều gia tộc độc tài. Họ sẵn sàng làm những việc đằng sau sân khấu để đạt được một mục đích nhất định và dường như họ thường là người thắng trong cuộc chơi này. Trước khi được bầu cử làm tổng thống, các ứng cử viên sẽ được chăm sóc đặc biệt bởi báo chí. Dường như hầu hết đời tư của họ sẽ được đưa tin công khai với công chúng. Ngoài ra, các ứng viên sáng giá sẽ có những buổi tranh luận công khai trên truyền hình để cử tri hiểu rõ quyết định nên bầu ai với tấm phiếu của mình. Trong thời gian này, những phát ngôn của họ sẽ được công khai và bàn luận bởi đủ các trang báo cũng như là cử tri. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là lời tuyên bố của ông Yoon khi được phỏng vấn bởi báo Jogang. Ông Yoon đã tuyên bố rằng ông sẽ tiến hành điều tra các hành vi tiêu cực của chính quyền ông Moon nếu ông Yoon đắc cử. Báo chí được xem như quyền lực thứ tư. Báo chí có thể tạo ra làn sóng dư luận hoặc nó có thể nhấn chìm một vụ việc nào đó bằng khả năng vô hạn của nó. Tổng thống không chỉ là tổng tư lệnh điều hành một quốc gia, đó còn là vị trí cao nhất mà cá nhân một chính trị gia có thể đạt được. Để trở thành tổng thống tại Hàn Quốc, ứng cử viên phải trải qua quá trình xác minh sơ bộ, sau đó là bầu cử công khai. Tuy nhiên, kết cục của hầu hết tổng thống tại Hàn Quốc lại là những kết cục đáng buồn. Từ đống đổ nát của chế độ thuộc địa và chiến tranh liên triều, những tổng thống Hàn Quốc đã chỉ huy đất nước để đạt được kỳ tích sông Hán và đưa đất nước phát triển thành một đất nước tự do dân chủ thuộc top đầu thế giới. Nhưng kết cục của họ lại quá bi thảm nếu so sánh với nửa còn lại của bán đảo Triều Tiên, nơi quyền lực được truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.